Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ngộ Không, Tâm Không, Quy Không, Tam Không, trong không mà có. Ở thế gian, nhiều người bị bận rộn, bệnh hoạn vì động, nói cái không thì dễ nói lắm, nhưng mà đạt tới tâm không là phải dày công mới thành đạt. Tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không. Chứ tôi không có mừng, đó là khá lắm rồi. Ở thế gian, khó giữ được cái không, so đo, động loạn nhiều lắm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, ta từ không đến, ta về không, mà cái không dũng mãnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ. Không là phải quân bình, nó mới không, chứ cái miệng nói không, hỏng thành không. Cái tâm nó không, nó mới nhàn hạ, còn cái tâm trách móc, làm sao nhàn hạ được? Nếu hiểu được chữ không, thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế là sao? Quy không là như thế nào? Quy không chánh pháp ra sao? Người vô tâm, tâm không khác nhau thế nào? Quy không mới rõ đạo là sao? Danh ngộ không là gì? Tam không là sao? Con thường cảm nhận cái không nghĩa là con không bị lôi cuốn bởi vật chất. Có phải cái không đó là cái không không mà thầy thường nói hay không? Và lúc đó con rất là động loạn. Trong không mà có là gì? Tại sao phải chú trọng vào tâm? 72 phép màu thu một phép thanh tịnh và sáng suốt. Siêu linh là gì? Ngộ không mới nhập được thiên môn. Tịnh để tiến, tịnh để hòa, tịnh để có tất cả. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ông Tôn Ngộ Không, 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ. Rốt cuộc, học có cái không, cho nên đặt tới cái danh ngộ không. Gặp được cái không, gặp được cái không mới đắc đạo. Gặp được cái không mới ở cái cảnh an nhàn cửa trời, làm việc cho ba cõi. Vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ ngộ không. Cái lòng từ ái của Ngài, luồng điển từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh. Vì Ngài ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Đức Thầy từng nhắc, gốc các bạn là không, vốn các bạn là không, mà các bạn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi, và các bạn trở về không, làm cái gì cũng phát triển được, tâm lành. Lấy cái tâm không là ông tiên tại thế. Vậy ngộ không là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chỉ là ngày hôm nay là trưởng ban nấu bếp, trưởng ban trật tự của nhà bếp, trưởng ban trật tự của bên nữ giới luôn.
Vừa rồi anh Vĩnh và thầy có nói đến vấn đề mở thùng đường, thì con cũng xin nêu lên cái vấn đề mở thùng đường của hai anh chúng con là vì cái lý do mà chúng con muốn thắt chặt lại cái tình thân ái giữa các bạn đạo với chúng con. Điều thứ nhất, điều thứ hai là để cho tâm gia can của chúng con nhìn thấy cái sự thật để mà bắt trước các cháu, cháu bé và các con cái của chúng con sẽ theo chân để mà tiếp tục giữ cho tâm gia đạo một cái sự thanh tịnh, một cái sự an vui, được cái sự cái ơn vô mắc của cái pháp lý vô vi mà thầy đã giao cho chúng con. Vì thế nên chúng con đã cố tâm để giữ cho có những cái thiền đường, những cái buổi họp để được thắt chặt cái niềm thân ái, cái niềm vui và tạo vô vi chúng con tại sao như thế.
Vì thế chỉ là cũng không khác gì tam tạng đi thỉnh kinh. Vì thế ông gia can gồng gánh biết bao nhiêu đức quan hành lý gì nhiều lắm. Chỉ lập cái hạnh đức đó là chỉ đi thỉnh kinh, tam tạng đi thỉnh kinh, đem tất cả hành lý đi một lần đi khổ cực. À, thì thỉnh kinh, thỉnh được kinh rồi là đắc đạo cả toàn gia thẳng hơn. Đó quý lắm.
Dạ, thưa thầy, còn về những cái sự thắc mắc mà anh Vĩnh vừa nói là con có rất nhiều sự thắc mắc, thì những sự thắc mắc đó chúng con đã đưa ra tại những thiền đường và chúng con đã được giải tỏa. Và nhiều khi có những câu hỏi mà chúng con nghĩ là khó trả lời và tính là sẽ đợi thầy đến thì sẽ hỏi, nhưng mà tự nhiên không biết làm sao nó đã giải ngay trong áp rồi, thành ra không cần phải đem ra nữa.
Thì tạm tạm tính được kinh, được kinh giải được kinh mới được. Diễn đó, diễn kinh nẻo áp của chị mở ra. Vì bây giờ 10 đứa con là thằng kinh chị mất diễn dữ lắm. Thấy không? Gánh một gánh mạng đạo là thằng kinh chị còn mạnh hơn. Thì chị sinh nó mở ra cho thầy gì đó. Mà tạm tạm đang lĩnh kinh. Đừng có sợ làm cái việc phước đức. Làm nhiều chừng nào phát triển thấy rõ chân lý, nắm chân lý mình đi. Tự chuyên bỏ thế gian, làm nhất tức đến mình họ cũng ngộ đạo. Nó quy
được. Nó cao tại ông Thủ Tinh, xong thì con cũng vui. Cái người mà đồng hành với cao tại ông Thủ Tinh là anh Ái. Thì anh Ái cũng là cái người tạo ra cái đại trang chung, xong đó. Thì chỉ để anh Ái, không phải là
tâm là gánh rất nặng, chứ không phải là bao nhiêu thầy và bao
nhiêu. Tôi biết rồi. Nói chuyện với cháu rồi tôi biết rồi, cái ông đó không còn kilo nào. Ông đó là ông tướng ở bên Tàu, chuyên môn liên lạc xã giao kiếm tiền cho tụi Tàu thôi. Thì rốt cuộc là một đám kiếm cơm, thiệt con nói đúng, đám kiếm cơm chứ không có làm gì hết. Ông buôn bán mà, ông có
ngọt sức. Của Tôn Ngộ Không xuống đó, Ngày Đại Thánh xuống đó. Nói rằng là bắt đầu từ nay đó, mấy người vô tu vô vi đó. Coi chừng một tướng này coi chừng cái xác mình, một tướng này coi chừng cái hồn. Nếu biết có thiệt thì em như này
thì luôn luôn có bề trên giúp đỡ hết á, phải thành tâm. Còn thành không thành tâm là ông đẩy một cái gặp nạn, đẩy cái gặp nạn.
Nói chung mỗi ban đầu vì ban đầu từ nay đó thì từ Thiên Đại Thánh đó ông để là
ông mạnh lắm á.
Dạ.
Chiếu trong kia mạnh lắm.
Để cho mọi người, hai người lính cũng như Lâm Thần, mà không phải Lâm Thần hay không?
Lâm Thần.
Yeah. Mọi người thì giữ xác, mọi người thì giữ hồn. Thành ra mỗi ngày phải tu chín chắn, vì cái dâm dục nó.
Tụi nó đem chế cái đạo vô vi thành là cái đạo dâm dục. Có đứa làm cho vợ nó cách nghĩa hay lắm, cũng đúng luật. Cái miệng lưỡi của người thế gian muốn nói gì nói, cho nên có cái thiền viện nó khác, vô là phải nghiêm chỉnh tu học, nó khác. Thế bây giờ thả lỏng quá, nó gần gia đình rồi gần bạn bè nó biến chuyển hư hết. Cũng không phải là bây giờ tôi đã đi mới gieo thôi, rồi khi mà tu phải có chỗ nào, không có chỗ nào tu không được, tu cho nó chín chắn rồi thả nó về nó yên. Cho nên ông Thượng Đế ông khóc đó. Ông nói tôi làm việc nhiều, khổ lắm, lo lắm, làm sao gặp toàn là người đời, lập người nghịch không, làm sao nói cho nó thông, cho nó hiểu. Thứ chống đối, thứ thấy mình ngu ngược lại, rồi sau này nó mới thấy rõ. Được đi. Cái đó là phải bỏ công rất nhiều.
Thế cái trong chuyện Tây Du Ký đó, thì ông Tôn Ngộ Không, ông nổ lâm, ông thổi phép, thành ra nhiều ông Tôn Ngộ Không pháp khác. Như vậy có phải là hình thức thân thân?
Cái đó là thân thân, cái đó là ta nói cho người ta biết rằng thân thân. Nhưng mà cái thân thân của người ở thế gian, ở chỗ nào mà làm giống như ông Ngộ Không, ông Ngộ Không cái đó là trong thể xác của mình. Cho nên dứt cái lâm nó thổi ra Ngộ Không không. Thì bây giờ ông trắng đây nè, tất cả lỗ chân lông mà nó xuất ra được, nó nói tôi là ông chăng. 8 dạng 4 ngàn ông chân, chân và 1 ông chân. Ví dụ vậy đó, nó xuất phát ra nó vậy đó. Thì ông nào cũng là biến ra, biến ra muôn ngàn vạn được hết rồi. Cũng tập cái 1, chứ không có phải là thấy nó biến như vậy nhưng mà nó ở trong cái 1 mà. Rồi nó sẽ quy về cái 1, chứ không có 2, 3 đâu. Cho người thường, mấy ông đắc đạo đó, ông viết cái Tây Du Ký đó, ông chia ra là sa tăng bắt giái rồi lại kia, mình thấy tưởng là cảnh ở ngoài là thế là tâm mình. Có một ông ha, nhưng mà nó nói mấy ông để cho người ta học. Vì gì con người nó còn ngu, nó chưa hiểu. Mà hiểu rồi đấy, chỉ có một ông à. Con ông đó thôi, chứ ông thức, biết vậy.
Vậy, cuộc hành trình hành hương của chúng ta đâu có phải một thời gian ngắn. Các bạn cũng biết được Tây Du Ký, các bạn thấy Tam Tạng đi thỉnh kinh tu khổ khổ cực biết bao nhiêu, qua bao nhiêu chuông thử thách, nhưng mà Ngài vẫn trì giữ tâm tiến hóa, nó mới thành đạt. Thì phần hồn của chúng ta đâu có khác gì Ngài. Nếu chúng ta không trì kỳ trí thì chúng ta bị phủ đầu bởi ngoại cảnh, bởi sự ô trực, nó lắng áp sự sáng suốt của chúng ta, thì chúng ta làm sao tiến được. Cho nên các bạn có một cái pháp để hành, để nhắc nhở mình, kêu gọi tâm linh mình phải trụ hẳn trong thanh điển, để tiến hóa vào cõi hư không đại định vô sắc giới. Thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc triền miên, thanh nhẹ đời đời, thương yêu vô cùng tận. Cho nên cái con đường chính mình phải lo xây dựng cho mình là nó là một kỳ công. Mà cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức, để trong cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn, để tự xây dựng, chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chính chúng mình. Sự ngu muội rất nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nắng trước tâm can tỳ phế thận mình đang quản lý nhưng mà bất thông. Tại ai? Tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Bây giờ các bạn tu là tập trung sự sáng suốt rồi thì các bạn phải mở huệ tâm huệ tạng, phải khai triển. Từ từ nó phải mở và nó phải sáng suốt lên, thông minh lên. Đó, lúc đó các bạn mới thấy kính yêu trời Phật. Các bạn không còn sống với phàm tánh nữa, các bạn sống với chân tánh, thì lúc nào cũng vui vẻ, cũng thương yêu, cũng xây dựng.
Thế này anh có đọc Tây Du Ký chưa?
Bé đọc rồi.
Bé đọc rồi. Tây Du Ký ở đâu?
Nó có
vô vi. Nó ở đâu?
Ở Thiên Tiên Địa Tiên hết. Nó là vô vi là hết. Tây Du Ký của xin lỗi tôi nhớ chuyện phong thần. Tây Du Ký Đình Tam Thần Kinh. Cái lấy kinh vô tử đấy. Các bạn phải Tây Du Ký có.
Rằng tụi tôi ngu không có biết sách nhiều, nhưng mà tôi Tây Du Ký là nó ở trong anh.
Nói nó là nói.
Bây giờ anh về tìm ra Tam Tạng, anh tìm ra Ngộ Không, bữa nào anh cho tôi giới thiệu mấy ông đó cho tôi biết. Tìm ra Trư Bát Giác trong anh, tìm Sa Tăng trong anh, tìm Mỹ Nữ trong anh, tìm ra Tam Tạng Thỉnh Kinh nơi nào.
Cái này là bị sao Tây Tạng?
Như chuyện Ngộ Không mà bị xích cái dòng chim cô đó thầy. Hay vô cái cần nghĩ hay quá mà cái. Hay là Tôn Hành Giả mà bị đè xuống đi ngủ. Ngủ hình sân á, trời ơi, hay quá. Hồi nhỏ đọc lâu lâu.
Nhưng mà ở đâu bây giờ?
Đi hướng hành sơn đề, thằng Ngộ Không biến đủ phép, rốt cuộc cũng biến ngũ hành sơn đề. Bất cứ ông nói, thấy chưa? Cái đó là những người tu thành đạo viết ra, không phải có ông Tâm Tạng đâu đi kiếm như mất công tốn tiền xe vào.
Tao mình già là cái trí mình đó, lao cháu lóc chóc. Viết thì viết nó đẹp hơn xưa, nó hay quá.
Họ không chịu đem vô. Rồi sau này bàn thờ cũng đem vô, ông Phật cũng đem vô, cái gì cũng đem vô đây được hết. Biết đem vô thì biết hưởng và thấy rõ chân lý. Mà không đem vô thì lang bang rì rì. Thầy lại nó nói lang bang rì rì.
Cái Tây Du Ký là cũng như là Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Trư Bát Giới, đó là trong bản thể của mình ở đây thôi. Tam Tạng là về phần khôn, Tôn Ngộ Không là phần trí, Trư Bát Giới là cái phần vía đó thôi. Đó. Rồi cái Sa Tăng là cái ý, ác ý đó, tâm tối. Thì tất cả là những người tu thiền, nó mở rồi, nó mở rồi, rồi cái nó mới giờ không biết làm sao mà để dịu dắt cho người ta tu. Nên đặt ra một cái chuyện ly kỳ rất hay, mà khi các bạn xem Tây Du Ký rồi, các bạn thấy nó đưa hồn các bạn đi tới giai đoạn một. Trời ơi, ông Sa Tăng đang nghĩ phẫn, bị con gái nó cám dỗ nè, tôi cũng vậy, bị con gái cám dỗ làm động thì tôi phải niệm mau mau niệm Phật. Cái trí tôi cứ chuyển lung tung, cái nào tôi cũng tò mò, cái nào tôi cũng muốn phá, cái nào tôi cũng muốn hơn. Đó là cái trí tôi, thấy không? Rồi cái vía tôi thì mê man, rồi cái ý tôi nó động loạn, nó muốn phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ nữa, nó cũng hùng dũng cái chuyện hung hăng, cộng tác ra trong cái chuyện hung hăng đó. Rồi người phân ra trong cái Tây Du Ký, các bạn xem thứ tự của người hành đạo đã thành công rồi, bạn xét tất cả quy nguyên vô trong bản thể bạn là nó có hết. Mà khi quy nguyên vô bản thể bạn, bạn chỉ cười và sửa tánh, nó mở. Cho nên cái Tây Du Ký nhiều người mê, đặt mê.
Cảm ơn mà. Có nói tôi muốn tâm định, muốn biết tâm định, phải dạy cho con biết để con hiểu rằng có cái cõi bên kia chứ không phải lúc chúng ta tu được về cõi bên kia, hiểu chưa? Tất cả những vị thiên liên giúp đỡ chúng ta là cho chúng ta thấy có cái cõi bên kia, chúng ta càng tin hơn để đi về, nhớ. Thực chuyển cái đó là để gây cái đức tin cho mình. Thay vì nghe người giảng truyền pháp nói nó hay quá mà mình không thấy, bây giờ mình thấy rõ tại sao tôi không cử động mà nó được cử động, có cái gì đấy tôi có còn ha, cho để mình tin rõ mà nắm vững trong tin, nắm vững rồi quyết định tôi. Bởi vì nghĩa là ông về thiên đại thánh 72 phép màu mà rốt cuộc cũng phải chi không, ông kêu bằng ngộ không, học cái chi không. Thì khi đi đánh bảy mai phép màu đánh lung tung hết cả càng khôn vũ trụ mà đánh làm gì. Rốt cuộc là ông cũng ở trong bàn tay Phật. Thì giờ mình tu gì như là tiên. Không có cái ảo thuật, không có cái gì mà trình bày hơn bằng cái chi pháp. Vô vi là không không. Thì mình hiểu được rồi thì mình thức tâm giữ đó mà thôi. Cái trì con đường động loạn trên kia, thức tâm mình dòm thấy xác mình toàn là bụi không, bụi đỏ hầm trần, bụi bặm từ đầu với chân tới chân tới chỗ là sạch. Thì bây giờ mình muốn cho nó hết bụi thì mình phải làm sao? Phải xuất phát đi lên nó mới hết bụi. Và còn cứ cần một ngày một giờ một phút hơn thua tại thế thì còn một giờ dư, mình thức tâm mình muốn tu không, như chỗ đó, như chỗ đó. Người tôi nói là tôi có chừng tôi cúng cho ông Phật, lo cho ông Phật để tôi được ông Phật độ. Tôi cầu xin cho họ múa rồi để cho tôi khoe khoang với người khác rồi tôi được muốn khóc. Làm sao tâm tôi thích, tôi biết tôi là ai. Điều đó là điều quan trọng. Mình nhắm mắt lúc nào.
Đúng như vậy, đừng có nghĩ quá khứ mà đừng đặt cái thời điểm của tương lai, giữ tâm không cũng như lúc mình giáng thế.
Thưa thầy, thầy nói tới cái tâm, một người vô tâm với tâm không khác nhau thế nào thầy?
Tâm không là cái tâm trọn lành mới là tâm không. Còn người vô tâm là người đó chỉ biết ích cho họ không, ích kỷ cho họ không, họ vô tâm, họ sân phú tê những cái chuyện người khác. Chuyện hữu ích cho họ mà không hiểu làm chuyện hữu ích cho người khác, người vô tâm. Còn tâm không là tâm trọn lành. Vì họ không có muốn tốt xem người nào. Mà những cái gì tới họ là họ chỉ apure thôi. Chứ họ không có gia tăng những cái gì, lý luận khờ ngu mà đã phá đối phương. Không có hữu ích. Bởi vì họ đã phá đối phương là không hữu ích cho bộ thần kinh của họ. Bộ rô và bộ thần kinh họ không tốt. Suy nghĩ cái lý luận mà chống đối phương thì họ phải giữ hoài. Họ giữ hoài, họ chỉ ở trong cái vị trí đó họ bị kẹt. Còn họ thấy là cái hay của đối phương họ cần học thì họ đâu có bị kẹt. Thấy không? Không có người nào dở, người nào cũng hay. Đâu người nào dở đâu. Vô là không. Mà vi trần cũng không. Nguyên ý của vô vi, hai chữ không không là vô cực. Không còn mê chấp và không có sự tranh chấp. Chỉ xây dựng về không. Chúng ta mới giáng lâm xuống thế gian là không không. Tâm không, không có nghĩ chuyện xấu cho một ai hết. Chỉ vui mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghĩ người này khác, người nọ khác. Tự làm kẹt mức tiến của chính mình. Cho nên vô vi phải trở về không mới đi về con đường giải thoát. Vô vi này không phải là chúng sanh có thể đặt, nhưng mà của ông trời cho đã lâu rồi, không phải mới có. Vô vi hít vô cũng không, mà thở ra cũng không, mọi người đều có vô vi. Mà chưa biết tận dụng sự thanh tịnh và nhàn hạ của chính mình, đâm ra luận thuyết trong tranh chấp và quên nguyên ý thanh tịnh của nội tâm. Bây giờ chỉ ngồi chỉ làm thinh một ngày, chỉ cứ hít vô thở ra, chỉ cảm thấy sung sướng, không có bệnh gì đâu. Chỉ thấy ông trời ở trong chị. Mà hơi thở là cái gì? Là ánh sáng đó. Nhưng mà ta nói hơi thở thôi, chứ ta không biết ánh sáng. Còn vô vi dùng cái hơi thở đó, khi nhắm con mắt hít vô và thấy ánh sáng tràn ngập trong nội tâm. Nếu quý vị cho hơi thở không phải là ánh sáng, thì quý vị có bịt mắt các vị, quý vị mà còn hơi thở thì quý vị mò mò cũng đi tới. Đó là cái gì? Ánh sáng đó quý vị. Mà bịt hơi thở là quý vị không đi được rồi. Cho nên hơi thở là ánh sáng vô cùng thanh nhẹ, mà đang hóa giải tâm tư của chúng sanh trong cái cơ nhồi quả buồn khổ kích động và phản động, đã mang lỡ mang cái thân xác phàm tại thế gian này. Muốn bảo vệ cái xác này bất diệt, nhưng mà quên đi cái hồn phải học rồi phải đi. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài và trả bài rồi chúng ta phải ra đi với cái không. Cho nên mọi người ra đi chỉ có hơi thở cuối cùng, thở một cái kỳ rồi ra đi. Chứ không có ai nói rằng tôi đi không. Thở một cái kỳ, tắt thở đi, hơi thở ra đi. Mà hơi thở đó là ai? Hơi đỡ là luồng điển của Thượng Đế rút nguyên linh đi trở về tùy theo tội trạng của nó. Trình độ nhẹ về nhẹ, trình độ nặng về nặng. Chứ không có ra đi bằng ý muốn, nhưng mà bằng hơi thở. Nhiều người muốn chết lắm, không được. Mà nhiều người muốn sống lắm, cũng không được. Sanh có ngày, chết có giờ. Không có lộn xộn được. Ở đường thành phố này mà đi lên xuống còn có trật tự. Đi lạc đường làm bậy, cảnh sát còn phạt, huống hồ gì tổ chức của ông trời không tinh vi sao? Sợ tóc của quý vị cũng có ý nghĩa vô cùng. Không có cái gì vô giá, không có gì không có giá trị. Cái gì cũng có giá trị,
mà cấu trúc tinh vi vô cùng. Quý vị hiểu về khoa học chừng nào, quý vị mới tìm tàng sự tinh vi của Thượng Đế và khả năng của con người là vô cùng. Tới ngày hôm nay khoa học cũng chưa tìm được, cũng chịu bó tay mà thôi. Đủ cách để chữa người đó khỏi chết, nhưng mà đến giờ người phải đi và phải tiến qua.
Hạnh đó là khó, khó làm. Ở đời bị chữ giận, người giận là ngu. Giận mình bệnh như nó bệnh đó. Nó tới nó tính nó dòm thấy cái xấu mình, nó muốn gạt, nó muốn gọt cái xấu mình đi, mình để nó gọt. Mà nếu mình không có xấu thôi, nó gọt không được, có mất đâu.
Thầy, lúc đó cái luồng điển thì phải hướng thượng dữ lắm mới qua được, thầy phải kích động và hoạt động.
Có giờ bởi vì mình niệm thường niệm vô việc, niệm thấy ông Phật đứng nói chuyện mình chứ đâu có phải người phàm. Đức Phật đang dạy mình có gì đâu buồn. Mừng nhé. Nên con người nó phải có trí chi trong đầu óc, nó mượn cái điển nó chuyển, nó phá mê phá chấp cho người tu. Cũng là cho Phật cộng đồng làm chứ phải thằng nó làm được, không sợ. Cảm ơn Ngài chứ.
Phải không thấy nên bị kích động, lãng động lúc đó không thấy được.
Tìm cái thiên sức thước trời để đo, đo sự thanh tịnh của người tu. Thiên sức. Thế như Sư-sư-cri bị đóng đinh mình thì thiên sức để đo lòng Ngài. Ngài phải chấp Ngài. Thế trên ta đóng đinh. Đức Thích Ca bị ma quỷ ám hại người ngoài rừng, nhờ đó là cái thiên sức để đo sự thanh tịnh của mình. Rồi bây giờ mình có người ta chửi được thiên sức đo lường, tại sao mình tự cho chữ đà. Mình không có hao mà thấy họ hao.
Thầy, cái ngũ hành ở bên trong nó chịu cái kích động không nổi, lúc đó nó lôi cái luồng điển mình xuống tâm tối cho mình mới
đâu có được. Mình đã thường niệm rồi, mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Nó tới một câu thì mình giải một câu, tới một câu giải một câu. Cái nào thích thì nó ở, mà cái nào không thích thì nó đi.
Phải đi tới thường niệm.
Nó thường niệm, vô biệt niệm rồi. Mình vô biệt niệm, mình chỉ dòm đó là dòm vị Phật thôi. Không có dòm người phàm. Cái gì mình không có dị biệt. Không phân người này tốt xấu nữa. Mình chỉ thấy Đức Phật tới với mình. Họ nói gì mình cứ ngó cười. Còn nếu tâm còn yếu thì phải niệm Phật. Dễ mà. Còn người ta vô biệt niệm rồi thì cái điển người ta bao trùm rồi, đối phương nói gì nói. Nói gì nói, trong tay hả, nói gì. Cho nên ông Hộ Ngộ Không 72 phép màu quấn đi quấn lại rồi. Rồi ông Phật ổng. Ông đại nghe Ngộ Không bị kẹt 500 năm. 72 phép màu phải mượn sức ngũ hành mới đánh nổi. Còn ông kia chỉ giữ cái thanh tịnh thôi. Ha, ông nhất lý thông vạn lý minh có một phép thắng 72 phép. Bên này có nói trước khi nó chắc vấn rồi. Nghe rồi ha. Nó mưu mô nó đi phá này phá kia phá nọ, nó cũng vận hành ở trong cái ngũ hành này thôi. Nó không đi cái trên được. Là mình cứ cả ngày cả đêm mình cứ nghĩ chuyện ở trên, mình không nghĩ chuyện như này, mình thắng, nó bắt mình đâu có được. Ma quỷ trong lòng đất này đang đi tìm đánh ông trợ. Đánh chư tiên chư Phật bây giờ nè, bây giờ các nơi đang đánh, mình tìm, mà tìm không ra. Thấy xuất hiện rồi là mất.
Tiên Phật ở cõi thanh nhẹ, ma quỷ đâu có tới được.
Nghe thấy xuất hiện nó rượt được tơ mặt. Nghe thấy tụi nó tấn công, nó chửi hồi, tôi chỉ ngó nó thôi, cặp này thì nó cũng êm. Nó rút cái trượt nó đâu. Nó thét nó đã nói mình rung nó.
Đi gì?
Nó nữa cũng được. Quý vị biết nó có bao nhiêu lực lượng đó thì mình chỉ thu vô hồ lô thôi. Cho nên nó có ăn, nó có uống, nó mới nói ra tiếng rồi. Cho nó chửi đã, gặp mình thu hết rồi thôi, nó hết phép rồi. Nếu mình chống mình chửi là mình tạo thêm phép cho nó chống mình. Tâm thế nữa đó. Kêu học nhẫn. Mình nhẫn trong du dương thanh nhẹ. Lúc nào cũng nhồn đối phương với du dương và thanh nhẹ. Hòa trong thanh khí điển càng không vũ trụ. Thì mình cứu riêng nó cứu riêng mình. Thấy không? Đó là một cái phép. Người tu vô vi phải đụng nhiều. Đụng nhiều là về trên độ cho mình đi lên. Mới chán đời, mới đi thẳng một con đường về đạo. Bởi vì mình từ đạo mà ra mà. Từ lục quân quân bình mà có mà. Nếu mình không chịu đi lên thì nó lẫn quẩn với đời. Thằng này sát kia sát nọ thì cũng ở trong cái vòng lệ thuộc của ngũ hành. Chỉ cho tu không giải thoát được tu chi. Thấy không? Cho nên nhồi quá nhiều cảm ơn không sao. Ông trời đứng sao cũng được. Tôi nhất định tôi phải có xây dựng đức tin là tôi phải trở về Thượng Đế. Vì tôi đã chủ rồi. Chủ thế xác rồi. Rõ ràng không có sai chỗ nào hết. Tôi phải trở về cái ngôi vị chủ chánh. Nhất định vậy thôi. Cho nên phải xây dựng đức tin. Rồi cứ nghe cảnh đời họ nói về nói kia nói nọ lung lạc. Đó là mình tự hại thôi. Những người say rượu đi về đi không có đàng hoàng, một đường một không sao, mà đi như vậy là cũng như người say rượu, nhìn qua lắc lại là người say rượu, không có dứt khoát.
Ở thế gian, số cha mẹ đàng hoàng sáng suốt, có nề nếp giáo dục gia đình nghiêm khắc thì phần đông các con cái đều nên người. Còn các tiểu hồn tại thế gian này thì tham sân si dục loạn, cuồng ác độc hận thù. Có lẽ mà Thượng Đế là cha chung, vậy phải chăng Thượng Đế đã không làm tròn bổn phận làm cha để dạy dỗ các con thế gian của Ngài?
Cho nên Thượng Đế mà không làm tròn bổn phận thì con Ngài không có một cái cơ cấu tinh vi và để sử dụng theo ý muốn. Cho nên phần cha mẹ và trật tự biết trời Phật, biết hiếu thảo thì tạo phước cho con ở tương lai. Đó là mọi người đã có một sự sáng suốt rõ ràng. Nhưng phải có cái phước đức từ kỳ kiếp. Thì công hành tu luyện của nhiều kiếp ngày nay mới được một phần sáng suốt và lập lại trật tự trong chương trình đại nguyện tiến hóa của chính hành giả. Còn những phần làm xấu, học xấu để chi? Để sớm động loạn và thức tâm. Cũng như những người bị giam ở địa ngục, đau khổ biết bao nhiêu và than khóc nói rằng từ đại về sau tôi không dám làm điều này. Đại nguyện đó thổn thức hàng ngày, bao nhiêu năm thổn thức nó mới được một chút thức. Đó, các bạn thấy những người ở thế gian tung hoành, lưu manh, tưởng là những người đó là có khả năng sẽ ư. Không đâu, họ đang bị giới hạn trong thể xác của họ. Kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận như chúng ta. Kích động và phản động, rồi bệnh nằm đó mới biết ăn năn. Thế là tôi là một thằng tướng tốt, nhưng mà ngày nay tôi thấy rằng tôi không có xài được. Cũng như ở Tây Nguyên Ký đã cho các bạn thấy, Tôn Ngộ Không có 72 phép màu, tại sao thua ông Phật có một phép? Ông Phật đưa năm ngón tay, Tôn Ngộ Không bay đi bay lại, đánh đi đánh lại khắp cả càn khôn, nhưng mà ông Phật ông úp cái tay xuống là bị đọa 500 năm. Cái bàn tay này là đại diện luật ngũ hành, nhưng mà ông Phật đứng trên luật ngũ hành. Đại diện Thượng Đế làm nhiệm vụ phản lại để giáo dục những phần tử chưa minh. 72 phép màu mua một phép thanh tịnh và sáng suốt đó bạn ơi. Cho nên đường các bạn đi hiện tại là học về thanh tịnh và sáng suốt.
Có cửa không được. Anh thấy không? Quy y đạo Phật mới có giải thoát. Mà ông Tôn Ngộ Không cửa trời có. Không có giỡn với ông được. Không giỡn được. Anh có thiên đàng vũ khí anh đọc không biết.
Không phải. Thầy ra như là thầy có nhắc nhiều đến như ngày con thánh ngày nào. Đến như ngày con thánh con chấp nhận. Bởi vì thứ nhất là mình thấy đó là tất cả trong nhân gian rất là phổ biến đều thờ Đức Con Thánh hết, Đức Con Đế. Rồi trong ngày thì không còn già la bên Phật giáo nữa. Thì mình thấy đó là đọc trong truyện Tam Quốc là có một cái nhân vật gọi là Quan Vân Trường thật sự. Nhưng mà của tôi mà không là hoàn toàn là một nhân vật rất là hư ảo.
Trong cái hư ảo mà có thật, do ai truyền cảm cho ông đó viết? Chứ còn ông đó như mình chẳng giết không được. Nhiều cái mình cũng đặt cái chuyện tựa tựa như Tôn Ngộ Không chơi, mình đặt không được, giết cái trang bỏ rồi. Còn tựa tựa mình muốn đặt Địa Ngục Du Ký, giết cái trang cũng bỏ rồi. Nhân Gian Du Ký mình cũng làm bảy trang chứ làm nhiều cũng được. Sao? Thử để biết. Bởi vì sự thật là sự thật, nhưng mà chúng sanh chưa hiểu. Mới lên đây không hiểu, còn u ơ. Và những người căn tiên nói tới họ hiểu liền. Chứ không phải là đó là mê tín. Người mà có căn tu thì tiền kiếp nói họ tin liền. Họ như họ sống trong cái cảnh đó vậy. Cho nên đừng nói cộng sản không có. Cộng sản nó là một cái chủ nghĩa ở bên trên một số người thôi. Tụi dưới dân giá người ta cũng đóng cửa niệm Phật ta tu vậy. Đêm nào ta cũng đọc kinh Chúa vậy chứ. Tôi sống trong vùng cộng sản và tôi chăm cứu cho Kim Hải là tất cả là Thiên Chúa Giáo. Đêm nào người ta không đọc kinh, cộng sản làm gì? Đức tin người ta mạnh hơn. Ở đó họ bất chấp cộng sản nên tới giờ đọc kinh là họ phải đọc kinh. Tôi sống trong Kim Hải là cái khu đó là khu của Thiên Chúa Giáo. Mà tôi là người phục vụ tận tâm cho những người đồng bào mà làm đau lưng đồ này kia kia nọ. Trong đó là người ta tới với tôi hết, tất cả là Thiên Chúa Giáo hết. Rồi cộng sản nó cũng để ý tôi, để ý để tại sao các cha tới nói chuyện với tôi. Nhưng mà xin phép đàng hoàng, các cha nói tôi có tới đây tôi thăm ông Tám và tôi chăm cứu ông Tám, tôi có giấy phép cho tôi không có sợ tụi nó. Có giấy phép tôi mới đi, không có giấy phép tôi không đi. Cho nên cha xuống đưa tôi chơi chăm cứu. Rồi cha còn mời tôi đi về trên đó chơi nửa ngày, tôi nói không được, tôi vô là chết á, vô sổ đen á, tôi không có làm việc được á, phải không? Thành ra tôi xin lỗi, tôi không đi.
Cái tâm vô vi của mình á, thì mặc dù là nói rằng là pháp lý vô vi, khoa học viện lý Phật Pháp, tức là có chứ Phật Pháp đúng không? Nhưng thực sự trong khi bọn tư mà dạy đạo đây đó, thì cái căn cốt của nó hình như nó thiên về vấn đề là tu tinh khí thần nhiều hơn, tức là tâm đạo tâm tu cái này. Mà trong Phật giáo chẳng hạn, như là trong một vài số đạo khác á, thì tôi lại kỵ cái đó đó thầy. Là nói này là sở dĩ mình mà khổ á, là tại mình có cái thân. Và vì có cái thân này mình chấp cái thân mình là cái ngã. Do cái chấp ngã đó, do cái chấp cái ta đó đó, mà nó gây đủ thứ tất cả khổ hết. Vậy thì bây giờ cần phải luyện tập để lấy cái ngã không mắc không, để cho mình đi vào quy thông như thầy vẫn dạy ở đây. Vậy thì bây giờ mình đây gần như luyện đơn, hay là thuốc chân, rồi mình luyện tinh khí thần, để không nuôi trâu loại như vậy á, là mình càng làm cái ngã của mình nó mạnh hơn lên. Vậy thì nó có cái gì nguy hiểm không
thầy? Không có cái gì nguy hiểm. Bây giờ trong Phật giáo nói rằng dẹp cái ngã đi, dẹp tinh khí thần đi, thì khỏi tu. Có ông nào bỏ tinh khí thần tu được không? Nói phải có lý do đàng hoàng. Có ông sư nào bỏ tinh khí thần tu được không? Ông phải đi được, ông phải ăn được, ông phải ngồi được, ông phải có tinh khí thần. Mà tinh khí thần là cái thể xác này, ông phải điều hòa. Là mình cái phương pháp làm cho cái thể xác này điều hòa, khi mình đợi đạo sống tu. Đời là cái xác này nè. Có cái xác mà không biết lo cho cái xác, mà anh nói tôi đạo hẳn nhất, tôi không thèm cái xác này. Anh thử đi được không? Tu được không? Tụng kinh được không? Không. Dùng tinh khí thần để đổ tha. Nói rồi nói trong chùa vậy là nghịch, đâu có phải nghịch. Tinh khí thần các thầy phải cần mà. Phải ăn cơm mà. Thấy không? Còn cái Phật Pháp là vô biên. Tùy thức mà học, tùy duyên mà hành. Đâu có bắt buộc người ta vô cái khung đó đâu. Vô khung là không được. Anh có trình độ này, anh phải học cái này. Tôi có trình độ kia, tôi học cái kia. Cho nên vô vi là đa diện. Vô vi không bắt người ta vào khung, nhưng mà bắt người ta trở về với chính họ và thực hành tùy theo khả năng của họ. Đó có sai được. Toyota, Mercedes, Peugeot, rốt cuộc cũng về đến đích. Anh thấy không? Nhưng mà họ chấp vì hiểu khác mà thôi. Cái kỳ thật là có mục đích. Cái tinh thị rằng này mà cũng phải quy không. Đằng kia Phật Pháp là lý quy không. Mà anh không hành làm sao anh quy không? Trong Phật giáo là lý quy không, mà không hành làm sao quy không. Anh nắm cái cơ năng này, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, mà anh không nhìn nhận cái này làm sao anh tiến. Phải có chứ.
Thầy, xin thầy cho những lời giáo huấn của thầy về cái con đường rốt ráo mà một người liền bỏ hãy nhắm theo.
Thì một người liền bỏ rõ rệt như tôi đã giải bày ở bên trên, tự động như thế. Thì con người của chúng ta cứ mua mấy cách mấy đi nữa, số cuộc cũng phải trở về cái hai bàn tay không thành tựu. Tôn Ngộ Không trước kia 72 phép màu đánh cái càn khôn vũ trụ, nhưng mà rốt cuộc ngày hôm nay ngài cũng quy không, đó là gương lành để cho chúng ta. Nếu như anh dũng những võ sĩ nổi tiếng nhưng mà rốt cuộc không bảo vệ được tánh mạng, nhưng mà cũng phải quy thiên. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải tìm con đường giải thoát càng sớm càng tốt. Võ chỉ bảo vệ sắc hiện tại mà thôi, không bảo vệ được tâm linh trọn lành. Cho nên nếu người tu biết võ, được tự đã làm cho thể xác tráng kiện và tu thiền nhẹ nhõm càng nhanh nhẹ hơn người thường, thì sự sáng suốt sẽ càng gia tăng và tốt đẹp, mặt mày sẽ tươi tắn và cởi mở hơn người thường, dũng mãnh cứu đời cứu độ chúng sanh vô vụ lợi, sắc tốt đẹp cho cái xã hội tương lai của nhân loại.
Cho nên họ theo Đức Phật mà họ không biết học cái không không là cái rảnh rang nhất của Đức Phật. Cho nên tâm ta bất động, cái gì nó cũng có nhân quả riêng biệt hết thầy. Con có nhân quả có con, mà cha có nhân quả có cha, mỗi người đều có một chuyện riêng hết thầy. Chứ không có hòa chung được đâu. Mình lấy cái mình mà mình thống trị đứa con cũng không được, mà lấy của đứa con cho mình cũng không được, không có lộn xộn được. Cho nên con người ở thế gian mặt mũi, người nào cũng là mắt mũi tai miệng mà dòm cái bà tư bà ba hai bà khác nhau, không có giống. Mà triệu triệu người cũng không có giống, thì mỗi người một cái nhân quả khác nhau chứ làm sao chung được. Lấy cái tội người này đóng với người kia cũng không được, mà làm lộn xộn mà không được.
Cái đám cưới mình nhớ là cái chuyện ví dụ như là cái chuyện đại thánh là tình thương ta đổ cửa vô cửa, nhưng mà thế là nếu mà tình thương đại thánh mà không có độ kim cung thì có thể là tình thương được.
Hỏi trời thiên đại thánh Tây Du Ký là ở đâu? Tất cả đều ở trong mình thôi, đi đâu chứ nữa.
Nhưng mà nếu mà trường hợp nhưng mà đại thiên đại thánh giống như thiên mình cưới vợ, chính là cái lúc đó là mình như trời thiên mà bị đổi cái kim cô rồi. Nếu mà trường hợp mà không có lấy vợ, không có lấy chồng thì cũng như trời thiên mà không có đổi kim cô, thì cái việc mà tỉnh kinh của đội có thành công được không, cũng như là trong cái chuyện
không phải từ rốt cuộc nó cũng phải thành công. Nó đi chậm một chút thôi, mình nói không thành công thì vô lý, rốt cuộc nó cũng phải thành công. Và trời thiên đại thánh mà đội kim cô là dục cái gì đâu, thấy không? Nó đội cái dục là nó kẹt. Mà bây giờ nó phá thông rồi nó tiến, nó kẹt trong bản thể mình, nó cái dục ký trong bản thể mình. Dục là thằng trời thiên đại thánh, nó bay cùng hết, nó đi phá lung tung hết, phá tới tâm tạng không làm gì. Nó đi kiếm tâm tạng hay nó bí đường là nó đi kiếm thầy. Còn nó hết bí đường nó lung tung, đó là dục hết. Thằng Tề Thiên Đại Thánh cái đâu phải ông Tề Thiên Đại Thánh ở ngoài
thì cái Tề Thiên Đại Thánh đó mình kể như là cái vía hay là cái dục giới của mình.
Cái dục giới
vô tấm như còn chưa văn giới thì là cái dục giới nó ở cái phần vía. Chỉ mà hồi đó bây giờ tôi nghĩ sai là Tề Thiên Đại Thánh mới là cái nghĩa.
Không, cái nghĩa đâu có mạnh bằng cái kia. Thằng kia nó mới đi hết cả con vũ trụ, lên trên ốc xuống dưới chân. Cái đó nó dữ hơn cái thằng Tư Quá Cha. Nó mạnh lắm, nó bảo vệ tất cả mà. Cho nên những người tu mà biết lợi dụng cái dục và đưa cái dục để tiến tới cái thanh, và lấy cái dục của mình đi yêu cái thanh, là mình hưởng, mình tiến dữ lắm, tiến dữ lắm, sáng suốt vô cùng. Cứ đưa nó lên để nó tiếp cái sáng suốt vô cùng. Còn mình
bình mà đem xuống cái phạm vi eo hẹp thì nó tối tăm. Tối tăm ở chỗ đó. Cho nên ngộ không hay lắm. Tại cùng vấn đề. À, tại dù ký cái ông lâm tu đắc đạo mới biết. Không biết ra. Khi mà người phàm tu ở thế gian mà biết sử dụng đem cái dục tiến tới cái thân và hợp cái thân, hòa hợp với cái thân, nhất định phải hòa hợp với cái thân thay vì hòa hợp với cái trược, thì tự nhiên là nó chiến thắng mọi thực cảnh. Quá sức hay, muôn loài vạn vật càng khôn vũ trụ ở trong đó nó đã có, nó dễ về với nó lắm. Có cái dũng đó. Hay đó. Còn cái chuyện lặng học của người tu thì có hoài. Lặng học mình cũng phải ở trong lặng học. Mà mình ráng mình đã có cái pháp rồi. Cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng tu. Mày muốn gì, mày muốn tao chỉ có cái tu thôi. Rốt cuộc nó phải đi tới. Mà nó đi tới cái cảnh thanh cao. Mà tới cảnh thanh cao rồi thì mình sung sướng quá rồi. Mình hiểu cái chân lý của trời đó. Hãy có dục mới có tiếng hoa là ở bên trên. Đó, cái tiếng hoa đó vô cực vô biên. Sau này mình tiến tới đại giác rồi, tôi muốn dục để tôi cứu người đó, phóng cái điển là rồi. Phải cứu rõ ràng. Mình cứu mà người ta không. Nhiều khi mình cứu rồi mình cũng quên rồi, qua bữa sau người ta nói tôi được ông cứu, à tôi được cô cứu. Tự họ nói. Nhưng mà mình không nhờ cái thanh điển đi lên trên đó, mình làm sao cứu người ta? Đâu có phải đưa tay, không cần, ở trong nhà tôi ngồi nhưng mà tôi cứu được. Mà học đạo tinh tấn. Bởi vì nó vô được, nó ra được, nó không bị kẹt. Thấy không? Khi mà lên cao rồi, vô được, ra được, mình đâu có sợ nữa. Cái chuyện mình làm không có phi pháp. Bây giờ mình vô được, mình ra được, mình là phi pháp. Thấy chưa? Đối với thiên cơ mình phi pháp. Còn mình vô được, mình ra được, không có phi pháp. Nằm ở trong chân lý, phục vụ, nhiệm vụ sáng suốt. Cho nên nhiều người tu được lên cao là phải coi chừng cái vấn đề đó.